thiên đình địa tạng thâm xa, khai thông minh cảm mơ hòa hai nơi. Thinh không có cảnh của trời, thế gian có cảnh có lờ tụng ca. Sự thông minh đã sẵn có nơi tâm khảm của loài người, nhưng chỉ nhờ họ tự hành thông thì mọi việc sẽ được tự tại. Bên trong chẳng xét ngoài, tâm thần bất ổn, thân ngại bất an, từ đời qua đạo chuyển sang, vào trong mới thấy thiên đàng nơi nào. Không tự tiến đến sự thanh tịnh sẵn có thì dù cho đi tìm kiếm hết kiếp này cho đến kiếp khác cũng chẳng đạt được kết quả gì. Sân si ta diễn sân si, tận gia thắc mắc tâm thị bất an, thiên đàng gian thế có đạt, muôn thân cũng phải vạch mạng tự thân. Có đến là phải có đi, nhưng phải đi đến con đường nào mới đúng. Con người ta bà tại thế kiếp này cho đến kiếp khác, con người tiến về với chức sắc của khối địa tiên, có kẻ tham tiền không muốn chết, còn về phần vô vi thì không có địa vị ở bên ngoài, mà chỉ lo tự thanh lọc lấy phần thanh điển nhiên hậu, mới trụ quá nó vô vi, chẳng có sa mê cõi trần.
Thiên đình địa tạng thâm xa, khai thông minh cảm mơ hòa hai nơi. Thinh không có cảnh của trời, thế gian có cảnh có lời tụng ca. Thiên đình địa tạng thâm xa, từ ở trên trời cho dưới mặt đất đi xuống dưới địa ngục đi nữa, nó cũng ở nơi thâm xa mà mắt tầm mắt con người không có thấy được. Khai thông cảm mến mơ hòa hai nơi, lúc mà chúng ta khai thông rồi, phần nào ở dưới nó sẽ sa đọa lần lượt đi xuống bên âm phần ở dưới địa tạng, thì nó sẽ đi xuống thâm sâu và quy nguyên về cái chân trạng của nó. Phần nào nó được tiến lên trên cao thì phải để nó tiến lên, thì hai nơi mới hòa. Chúng ta dùng từ bi hải sự hỷ xã, không có bám lấy cái cơ cấu và mặt cấu tạo của trời đất này, tham dữ cũng có nữa. Chúng ta tu ở đây dùng từ bi hỷ xã bỏ ra hết, khai thác cho nó đi tới tận cùng. Lúc đó chúng ta mới mến cảm mơ hòa hai nơi, mới hiểu nơi nào ở căn nào mà nơi nào ở thinh thông dẫn tiến. Chúng ta rõ rệt cái đường đi và đường đến của vạn vật đã cấu tạo thành cơ năng bản thể của chúng ta. Thinh không có cảnh có trời, ở bên trên chúng ta thấy có cảnh có trời. Nếu mà bên trên không chiếu rọi xuống thế gian chẳng có cái gì. Thế gian có cảnh có lời tụng ca, thế gian nó nôn na, nó nô thâu gốc ở trong cái bản thể con người, rồi phải phân ra một cái trí huệ sáng suốt, đó là phần hồn trụ trì nơi đó, rồi ca tụng trời đất, ca tụng việc này việc kia việc nọ do cái khối óc làm ra mà thôi. À, thế gian là con người đại diện ông trời và mảnh đất này thì chẳng có ai hết, nhưng mà người nhiều khi lầm lạc ỷ lại nơi việc này việc kia việc nọ, rồi không có chịu khai thác lấy mình, không có chịu tìm hiểu lấy mình, thành ra càng ngày càng đau khổ, rồi thấy càng ngày càng bất bội chậm tiến. Cho nếu mà chúng ta tu theo cái pháp này càng ngày càng mở ra, từ hồi nào nắm tánh, bây giờ nó nắm một thời gian rồi mà vậy tiêu diệt không còn nắm nữa, rồi nó buồn một thời gian rồi nó cũng tiêu diệt, đi tới vô vi tận cùng cái sự nó mến cảm, nó muốn cái đó cho nó được cái đó, rồi nó sẽ giải đãi, nó bỏ, nó không có tiếp tục nữa. Lúc đó mới đi vô vi. Còn cái tu tắc này nó sẽ đến cho các bạn rất nhiều, rất gấp rút, việc này việc kia việc nọ nó làm như hồi thường. Khi mà các bạn chưa tu cái vô vi này, các bạn cảm mến như là bất bội dữ lắm. Nhưng mà bây giờ nó tới nhiều chừng nào các bạn coi như không. Có cả triệu triệu lần, rốt cuộc bạn chắc không, các bạn chỉ nuôi dưỡng có cái không không mà thôi. Tất cả đều phải trở về không không, là các bạn không có cảm giác đau lòng và đau khổ. Cho nên những người tu ở đây nó không có tâm tịnh. Sự thật chúng ta phải trở về không có tâm tịnh, đi về cái không không, chúng ta mới dìu dắt được sự sai lầm của những người ở thế gian. Nếu mà chúng ta còn tranh chấp thì lúc nào cũng gây thêm một sự đau khổ của chúng ta. Mỗi người đều lấy cái thông minh rồi phổ biến ra tai hại tới người này, lập khối này giết khối kia, khối kia giết khối nọ, làm cho đau khổ càng đau khổ thêm. Thế nếu mỗi người mà đi trở về trong cái thinh thông thì cái chủ điển thanh tịnh ở bên trên không có cái sự chiến tranh ở thế gian, mà chính mình được học cái sáng suốt ở bên trên về giáo hóa cái cơ năng tâm tối này để dẫn tiến tất cả. Chính mọi người ở trong bản thể của mọi người đang làm việc, đấu tranh từ ly từ tí, việc này có việc kia việc nọ, không có một người nào rảnh hết thảy. Đấu tranh từ giờ, từ phút, từ giây, mà bây giờ chúng ta cởi mở lên trên cái sáng suốt ở bên trên rồi, chúng ta không còn nữa, chúng ta chỉ ly tiến về cái thanh tịnh và cái hạnh phúc muôn đời. Cái đó không có ai gây rối và không ai chặn đứng chúng ta được nếu chúng ta đạt được cái thanh tịnh. Sự thông minh đã sẵn có, nó tâm thảm của loài người, nhưng chỉ nhờ họ tự hành, không thì mọi việc sẽ được tự tại. Bên trong chẳng xét xét ngoài, tâm thần là bất ổn, thân nhà là bất an. Từ đời qua đảo chuyển sang, vào trong mới thấy thiên đàng nơi nào. Đó, bên trong của mình không xét, việc của mình không lo, lo chuyện bao đồng thiên hạ, hơn thua với thiên hạ, nói xấu thiên hạ đủ thứ hết rồi. Đó, thì tâm thần bất ổn, tại vì mình động người ta thì nó dội tới mình, tâm thần nó bất ổn, thân nhà bất an, làm cái bản thân mình cũng bất an nữa. Từ đời qua đảo chuyển sang, vì sự kích động phản động quá nhiều, chúng ta mới từ cái đời qua đạo chuyển sang vào trong, chúng ta bỏ xa cái đời, xa cái thế gian này, chúng ta mới vào trong trở về cái thanh tịnh ở bên trong chúng ta, nó mới thấy thiên đàng nơi nào. Cái khởi điểm thanh tịnh nó mới tiến tới hòa giải với cái thanh tịnh ở bên trên. Còn cái khởi điểm của các bạn động loạn thì tự nhiên nó phải chung chạm với động loạn. Những người bạn, các bạn ở đây tu rồi thấy cái pháp này hay, đi nói với những người bạn người ta chưa tu, những người đó nó thích động loạn, nó thích chơi bời, thích cờ bạc, nó nói hai ba cái cho nó chê, nó trề môi, nó bỏ nó đi. Thì nhiều người bạn thích nói rằng tôi tu thấy cái pháp này nó nhẹ nhàng, mà nói sao họ không nghe. Không phải, cái duyên điển của họ chuyển hóa về nơi đó thì để họ về nơi đó. Còn cái của mình được thanh tịnh, mình trở về thanh tịnh, lo tu lấy mình hơn là muốn đi dạy hay là muốn đi rủ ren người ta. Tự nhiên người ta hỏi mình mới nói, chứ không có nên đi rủ ren. Rủ ren rồi các bạn đi tới chỗ thất vọng. Ta nhiều người ta thích cái động loạn thay vì thanh tịnh, thì để họ thích cái động loạn, rồi họ một thời gian nào nó trở về thanh tịnh, lúc đó nó hỏi mình thì mình dìu dắt cho nó, thì khỏi lo. Khỏi lo là không có người tu cái pháp này. Tất cả mọi người đang khao khát sự thanh tịnh, chứ không có người nào mà khao khát sự động loạn đâu. Động loạn mỗi người đều phong phú tất cả, cái thất tình lục dục thì ngày đêm đều có hết thảy. Không tự tiến đến sự thanh tịnh sẵn có thì dù cho học, cho đi tìm kiếm hết kiếp này cho đến kiếp khác cũng chẳng đạt được kết quả gì. Sân si tai diễn sân si, tăng gia thắc mắc tâm thiệt bất an, thiên đàng giáng thế có đàn, muốn thân cũng phải bạch mạc tự thân. Sân si tai diễn sân si, nếu mà chúng ta nuôi dưỡng cái sân si rồi kiếp này chết tới kiếp sau nó cũng tái diễn ở trong cái cơ giới, bởi vì cái luồng điển của mình nó thích hợp ở trong cái cơ cấu đó, nó phải chuyển qua nơi cơ cấu đó. Tăng gia cái thắc mắc tâm thì bất an đó, vì sân si mà nó gây những sự thắc mắc bất chân ở trong nội tâm của chúng ta, làm cho chúng ta bất an. Thiên đàng giáng thế có đàng, ở trên thiên đàng mà cái hồn chúng ta nhập xác thì nó có nơi quy định, có giờ thắc, chứ không phải là nhập ảo được. Muốn thăng cũng phải vạch màn tự thăng, muốn đi lên trở về quê xưa chốn cũ các bạn phải hành, rồi các bạn mở ra các bạn mới đi lên trên đó được. Chứ còn nếu mà các bạn mà không chịu vạch, không chịu mở, bởi vì mỗi cơ năng lúc nó nhập và nó khóa thì mỗi người đều khác nhau hết. Bây giờ chúng ta mở rồi chúng ta khai thông, nó mỗi người nó cũng khác điểm với nhau, nhưng mà phải cố gắng vạch tập cũng chung một đường lối đó, kẻ vạch đường này người vạch đường kia, rốt cuộc là nó ly khai bản thể được, nó mới người chân chánh tầm đạo, do phần hồn tầm đạo được. Có đến là phải có đi, nhưng phải đi đến con đường nào mới đúng. Có người ta bà tại thế kiếp này cho đến kiếp khác, có người tiến về với chức sắc của khối địa tiên, có kẻ tham tiền không muốn chết, còn về phần vô vi thì không có địa vị ở bên ngoài mà chỉ lo tự thanh lọc lấy phần thanh điển nhiên hậu mới trụ quá nơi vô vi, chẳng còn sa mê cõi trần. Những người tu bên vô vi thì nó đi tới tận cùng rồi, tại sao nó không sa mê mà những người khác lại sa mê? Nó đụng chạm quá rồi, nó hiểu rồi, nó hiểu bề trái cũng như bề mặt, nó rõ ràng cái sự việc đó rồi, nó đi cũng như thông suốt rồi, nó đâu có bị sa mê nữa. Còn những người mà chưa, người ta đưa cái cà rem ăn nó không ăn, nhưng mà đằng kia nó thơm, nó ngon, nó nói hoài, nó ấm ức. Còn đằng này không có, đằng này dùng cái điển, như các bạn tu rồi, các bạn thanh lập cái phần điển, cái hồn xa bản thể, thì nơi nào các bạn trong lúc giai đoạn đầu, các bạn liên lạc bất cứ ở nơi nào để tìm hiểu những cái gì mà nó chuyển động nơi thần điển của chúng ta. Thì lúc mà nó động tới thằng điển thì là thằng điển nó cảm hóa, nó hiểu liền và nó tìm hiểu cái sự việc đó, và nó không có bị nữa. Nó kêu bằng vô vi, chỉ lấy cái điển mới đo lường các cái sự tận cùng của nó, còn lấy cái lý luận không bao giờ các bạn đi đến. Lý luận nói thì rất hay nhưng mà rốt cuộc rồi bị kẹt, không tiến được. Chính mình không nói được nhưng mà mình hành không được, chứng minh không được, tiến tới không rõ ràng, thì làm sao có cái kết quả tốt mà để các bạn chứng minh và an tịnh để tu tiến. Và cái phương pháp ở đằng này thì các bạn phải tiến tới, phải đi tới, phải đụng chạm tới một cái phần điển của các bạn. Sau này các bạn tu rồi người ta nói là con gà bị cắt cổ, bắt các bạn thấy con gà trước mắt liền, phần điển nó cho nó quá cảm điện cho bắt các bạn thấy cái sự sanh tử của con gà, rồi nó từ đâu đến đây, rồi mình sẽ dìu dắt nó đi về tới đâu. Tất cả những việc gì ở thế gian chúng ta dồn cái thanh điển trên bộ đầu rồi thì các bạn cảm ứng liền, cũng như khác thì các bạn xem tivi rõ ràng cái sự việc đó, cái tâm của bạn các bạn không động. Mà cái tâm các bạn không rõ ràng cái sự việc thì lúc nào các bạn cũng là động, dù cho bắt các bạn tu quán hay tu cái gì đi nữa cũng động. Cho nên đằng này cái bản tánh của các bạn xấu thì tu nó phải bộc lộ ra, cái căn bệnh gì ở trong bản thể thì tự nhiên nó phải bộc lộ ra để cho chủ nhân ông phải giác và sửa ở sau này, không có tái phạm nữa. Cảm ơn các bạn.
Phần minh duyên điển phước phần, phần thanh phần trượt, phần gần phần xa, đảo điên lẫn lộn chân tà, khó mà tiến tới trung hòa phước duyên. Muốn sớm phân minh được nguyên căn của mọi sự việc thì ta nên tự hành tiến sửa sai, nhưng hậu mới minh được nguyên lý đang khai trụ nơi chân tâm của chúng ta. Cảm minh thiên lý tiên hòa, giải tan quốc khí binh xa hiểu gặp. Sửa sai là chuyện tối cần, góp phần xây dựng ta lập tiến tu. Sự đi đúng của nhân loại ở ngày nay là do sự tinh vi thanh điển của vũ trụ kết thành, có tự có ta quyền năng cấu tạo hội độc bởi thanh điển, chứ chẳng phải nơi sự giả tâm của loài người. Tâm người ngoan cố mắt tươi miệng cười, tâm rối nơi nơi bất hòa. Nguyên căn trời đất đặt ra, người đời cố gắng tiến hòa sửa sai. Loài người thường hay giấu giếm sở đắc của mình, tưởng lòng là trường cửu và đặc nhất vô nhị, thành thứ việc hay khắc triệt, việc dễ thường lưu, chỉ biết bắt buộc họ theo mình, nhưng không chịu tự hành để ảnh hưởng người khác. Mỗi tầng, mỗi lớp của vũ trụ đều sắp sẵn để dìu dắt mọi sự tiến hóa theo khả năng của mỗi phần mà thôi. Cho nên vội tưởng lầm ngôi, chẳng ai vĩnh cửu được ngồi thế gian, chung quy mỗi lối mỗi đà, phần ai nói sửa vẹt mặt tự đi. Sự bất minh luôn luôn đem lại sự sai lầm, như địa vị thần linh phù hộ, nhưng số cuộc đời cũng phải trở về với hư không. Thời gian chẳng đợi chớ mong, đường đời giả tạm cơ cập khổ thêm. Cho nên vội tưởng tạo nghiệp, như nhung càng khổ là thêm cực hình. Tình tiền luân chuyển trong đầu óc của con người, nó làm cho thần nhãn bất quan, sống trong sự bàng hoàng và đau khổ. Trước khi chưa có đã bắt đầu lo, lo rồi lại càng rối ren và lo âu thêm. Dường như tâm chẳng êm đẹp, ngủ không yên yên giấc, âm ôm chẳng còn. Hằng ngày tâm phải quy luật, tình tiền hai món tâm con theo Phật. Cái tâm giành giật, chạy đua trên hai sợi dây mong manh của tình và tiền, bị sự thu hút lớn mạnh của ngoại cảnh. Đến khi hồi tâm trở về với sự thật thì chính ta đã uy hiếp lấy ta, nhiều khi không tìm ra lối thoát. Vì thời cuộc của đại chúng còn tu về pháp lý vô vi thì mình phải tự chấp nhận và giải quyết luồng điển ở bên trong cơ bản của chính mình.
Mẫu án tiền 168. Cho nên vội tưởng lầm ngôi, chẳng ai vĩnh cửu được ngồi thế gian, chung quy mỗi lối mỗi đàn, phần ai nấy sửa vẹt mặt tự đi. Đó, đừng có tưởng lầm là tôi ngày nay tôi đạt được, tôi đập đổ được cái đám đó, tôi ngồi lên chỗ cái ngôi đó, tôi chắc chắn không được đâu. Bởi cái hồn chúng ta
là vững trụ cái ngôi chủ của tiểu thiên địa này, cái đó nó mới là có quyền hành. Còn đối với giữa người và người không có quyền hành, nhưng người và người chỉ có trao dồi sửa đổi trong cái tình thương, nó mới đi tới chỗ vững cứu, xây dựng tương đồng với nhau nó mới được. Chứ còn dùng cái đặc tài đối xử với thiên hạ không được. Chẳng ai vĩnh cửu được ngồi thế gian, không có ai được. Tới một thời gian đó rồi cũng phải đi. Chung quy mỗi lối mỗi đà, mỗi một cái mỗi người đều khác nhau hết. Mắt mũi tai miệng đồng đúng nhau, nhưng mà cái âm thanh khác nhau, luồng thanh điển khác nhau, sự phân biệt khác nhau, bằng ai nói sửa vẹt màn tự đi. Tới cái giờ phút cuối cùng là phải tự lo tu, cho còn lúc ta còn sống, ta còn nói này nói kia nói nọ, thương yêu với nhau. Nếu anh không thương được em thì anh sẽ chết, thì em thương được anh thì chết. Rốt cuộc mỗi người cái riêng thôi, mỗi người một cái phần hồn phần vía khác nhau và ngự trị một cái tiểu thiên địa khác nhau, trong đó cái tổ chức khác nhau hết. Sự bất minh luôn luôn đem lại sự sai lầm, như địa vị thần linh phù hộ thì rốt cuộc rồi cũng phải trở về với phương không. Thời gian chẳng đợi chớ lâu, đường đời giả tạm cơ tầm khổ thêm, cho nên vội tưởng tạo nhiều nhớ nhung càng khổ ràng thêm thực hình. Đó, thời gian cái tuổi tác của chúng ta không có chờ đợi chúng ta được, chính chúng ta phải sửa tu để tiến tới trọn lành về cái hồn vía của chúng ta. Đường đời là giả tạm, cốt cơ tầm khổ thêm hồi trước ít, nhân loại mới được tiến hóa thì cái phần số nó ít, chiến tranh nó ít. Bây giờ càng ngày đông càng đông thì mưu mô càng nhiều hơn, lương gạt còn tối tăm hơn, giết chóc còn tối tăm hơn nữa. Chứ đừng có tưởng là tạo được cái niềm gì hay, tôi phải để con sinh cháu cho nhiều mới là có phước, nhưng mà rốt cuộc mà không biết xây dựng, không có một cơ hội để cho ta họ tự tìm hiểu lấy họ, thì rốt cuộc đã đâm ra như mà dân loạn lộn xộn giữa người với người, mưu mô với nhau, lừa gạt giết chóc lẫn nhau, rồi ngồi đó rồi than thở. Rốt cuộc cái phần mà thắng nó cũng tiêu, mà phần thua thì nó cũng tiêu, nhưng mà họ không hiểu về cái hồn vía nó nằm ở đâu rồi nó sẽ tiến về đâu. Vì lẽ đó chúng ta ở đây tất cả mọi người cũng có phần đông về trí thức tìm hiểu tất cả những cái đường lối tại sao, nhưng mà chúng ta ngồi ở đây chúng ta nghiên cứu, không có cái gì thắng hơn là cái thùng luồng thanh điển thanh tịnh, mới giải quyết được mọi sự lộn xộn nó xâm chiếm trong tư tưởng của chúng ta. Cho nên vì đó các bạn và chúng tôi ở đây đồng chúng ta trao dồi sửa đổi để nghiên cứu, chứ chúng ta không có phần giai cấp để đem lại cái sự bực bội cũng như nguyên lời đã tạo. Chúng ta mỗi người có một căn quả, mỗi người có một chủ trương và một cái địa vị của phần hồn để khai thác, tiến hòa đồng với vũ trụ mới nhập thiên môn, biết cái tiền kiếp mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Từng tiền luân chuyển trong đầu óc của con người, nó làm cho thần nhãn bất quan, sống trong sự bàng hoàng và đau khổ. Trước khi chưa có đã bắt đầu lo rồi lại càng rối ren và lo âu thề. Dường như tâm chẳng êm đềm, ngủ không yên giấc âm em chẳng còn, hàng ngày không phải cúi lọt, tình tiền hai món tâm con theo phạm. Dù cho ở cái giường nhân sắp cho đầy đủ hết tiện nghi, nhưng cái giấc ngủ mình không yên, không có yên thì cũng chẳng có âm em chỗ nào. Bởi vì tại sao chúng ta ngủ không được, không yên giấc, là vì âm dương bất hòa. Trong bản thể ta có hồn có vía, sống đồng quan chết đồng quan, mà hai cái nó cũng chưa tương ngộ, nó bất hòa, nó thành ra cái có bữa thiếu âm, có bữa thành dương, thì nó làm cho mình không êm, ngủ không có ngon giấc. Hàng ngày tâm phải cúi gòn bảo vệ cái bản thể này, vì sự nhu cầu tạm bỡ của bản thể này, mà đâm ra cúi gòn đâu này đặc biệt là nó nhiều khi xảo trá, làm cái tiểu nhân, phận sự tiểu nhân cũng đóng được vai trò tiểu nhân. Vì từng tiền hai mốt tâm con theo phạm, vì đó mà cái tâm chúng ta theo cái phàm giới rồi than thở dài nữa. Chính mình có sự quyết định sáng suốt mà mình không quyết định với mình, rồi mình đi theo cái đường đời tưởng cho cái đó là vĩnh cửu, tưởng tôi tạo được căn nhà đó là tôi quý sang hơn tất cả mọi người, nhưng mà rốt cuộc quy nguyên có nhà có cửa có vợ có con xe hơi nhà lầu, ôm cái thù hận đau khổ. Hỏi cho cái đó là cái gì? Cái đó là phản động lực của vật chất. Nhưng mà chúng ta thiếu bình tĩnh, chúng ta không có phần thanh điển thì chúng ta không có cảm hóa nó được, chỉ nó cảm hóa chúng ta, cho nên chúng ta bị kẹt ở trong cái giới động loạn được vậy đó. Còn chúng ta tu về vô vi ở đây, chúng ta khai thác đánh đổ xả phúng cầu bằng cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục quá nhiều trong đầu óc chúng ta, chúng ta đánh đổ phong phú quá rồi, không có áp dụng nó nữa, phải trả về cho nó trở về thế gian phàm tâm, nó cả phải trở về phàm tâm, còn phần thanh tâm diễn quang nó phải tiến về thanh tâm diễn quang, đó là vĩnh cửu. Nó có nhập sát thì nó phải có xuất sát. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn thấy cái ánh sáng nó nhẹ, ngồi nhắm mắt có thể thấy xa, thấy chỗ này chỗ kia chỗ nọ, từ đó các bạn sẽ tiến theo cái sự nguyên quyết quyền năng và quyền diệu năng cán của bạn, khai triển càng ngày càng tiến theo cái đà tiến cân bằng bác ái, chứ không ai gạt bạc được hết. Đấu tranh giành giật chạy đua trên hai sợi dây mong manh của tình và tiền, bị sự thu hút lớn mạnh của ngoại cảnh, đến khi hồi tâm trở về với sự thật thì chính ta đã uy hiếp lấy ta. Mình đánh nhiều thì mình uy hiếp nhiều mình nhiều. Tôi đã nói rằng mình ghét người đó thì người đó ghét mình. Mình thương người đó sẽ giúp đỡ mình. Nhiều khi không tìm ra lối thoát vì thời cuộc của đại chúng. Còn tu về pháp lý vô vi thì mình phải tự chấp nhận và giải quyết luồng điển ở bên trong cơ bản của chính mình. Bởi vì tâm mình nó bị sao, nó bị hờn giận là cái luồng điển nó không được khai thông. Nó đùn vào trong cái trượt khí thì cái trượt khí điều khiển. Còn nó khai thông kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó hòa đồng với đại tự nhiên. Hỏi cho ai đại, ai sai khiến nó được. Cho nên Đức Phật đã để một cái điều lành cho chúng ta là Ngài vẽ cái hào quang trên bộ đầu cho tất cả mọi người thấy. Cái hào quang đó mọi người đều có, nhưng mà họ không chịu khai thông đem lên cái bộ đầu họ. Cho tất cả Đức Phật cũng là bản thể con người, chứ Đức Phật không phải là thể xác, không phải là máu huyết như chúng ta đâu. Nó là đầm chung như chúng ta. Ngài có sự đau thương, có kích động, phản động, Ngài mới tiến về cái thanh điển, thay vì bị ràng buộc trong cái đầm loạn tạm bỡ ở thế gian. Cho nên chúng ta đã có cái ảnh hưởng tốt thì chúng ta chỉ hành, cương quyết hành tiến nó mới đạt được. Còn nếu mà chúng ta không cương quyết hành tiến và chúng ta ngược lại trở lại lợi dụng cái sự tần bi bác ái của Đức Phật thì càng ngày càng lùi chứ không có bao giờ tiến được nữa. Cho nên các bạn nên cố gắng bước vào điểm quan để tu tịnh và tự dẫn tiến lên mình, không nên luận về vật chất gây ra sự đau khổ và bàng hoàng, càng ngày càng tối tâm. Rồi nhiều người nói tôi học hết sách mà tại sao tôi còn buồn giận. Tôi giảng cho thiên hạ nghe được mà tại sao về thì tôi cũng không giảng cho tôi được. Đó là tự nhiên không chịu giải tỏa cái trực khí của nội tâm họ. Họ không chịu hòa đồng với cái thanh điển ở bên trên, nhưng mà họ muốn hòa đồng với nguyên quần. Thì nguyên quần luôn luôn nó có cái trực điểm, trong cái trực điểm đó nó phản động, nó làm cho cái tâm của người bất an. Thì lý do đó. Cảm ơn các bạn.
Chuyển lưng lưng chuyển quang minh, thân hình đi đứng kết tình giả chân, minh tâm kiên tâm quy hòa, anh cao không động chẳng sợ chẳng phai. Có sự thay đổi mới minh cảm được sự biến chuyển của nội tâm. Có người công khai nhận lấy sự đau khổ đã trở thành khiến khổ đau, nhưng rốt cuộc hai quan điểm cũng đặt tiến đến sự tự sửa sai, hầu sớm tiến đến nơi thanh đại bất động. Muốn nên sống phải dự Phật, tiến lên thanh cảnh tranh vọng chuyển lưng, thân đời tạm cảnh quay quật, càng theo càng động tanh trần khó tu. Bộ đầu thuộc về phần nhẹ của cơ thể, nên tận khai nó ở pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp thì nó mới sớm được nhẹ nhàng. Còn về ngũ tạng thì thuộc về phần nặng. Khai thông nguyên điển học căn, tiến về thanh giới mỗi tầng mỗi minh tri người ảo ước đạt sinh, tiên trình cực khổ chân tình quan khai. Thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kiểm thị thái hòa, giá trị không bao giờ tìm ra ở nơi bồng bột và động loạn, nhưng nó sẽ xuất hiện nơi thanh tịnh. Điểm cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thật. Phải tự gạt bỏ mọi sự động loạn phong phú đã sẵn có thì nó mới cảm giác được sự giá trị vô bờ bến của vạn năng. Bất minh cảm giác khó khăn, duyên tình giả tạm càng nhặt đắn đo. Người minh tự tin tự dò, quanh co cũng vượt mà lỡ lọ cũng qua. Là người đều sáng suốt nhưng nó luôn luôn gặp phải sự động loạn của ngoại cảnh, cuốn cuồng tâm khổ não quá động loạn, tiến trình bất minh, nhưng rốt cuộc rồi cũng phải trở về với sự sáng suốt, tự vượt qua mọi sự gian lao. Đứng tuổi lão thành thì muốn buông bỏ tất cả hướng về tu tịnh để hưởng sự thanh cao quý giá của trời đất, thầm tiến trong tâm định giải tiến, cuối cùng cũng phải quy nguyên kẻ vay người trả giáo duyên thế tình, để theo cực độ cơ hình tội tạo trao đổi, chính mình phải lo. Con đường đi phải đi, con đường tiến phải tiến, trong định luật trả vay chẳng một ai nghịch lại được. Tự cao mờ ám tưởng lầm là ta đã thanh toán xong, nhưng đến phút cuối cùng cũng chưa dứt khoát, bất minh hậu phía chưa rõ nguyên căn, tâm can hao tốn nhọc nhằn, tự mình gây loạn cơ tạng bất an, tạo thêm nhiều cảnh nhiều mạng, càng gây càng khổ chặt nạn bất an. Khi ta ý thức được sự động loạn không giúp ích cho hồn và vía, thì ta nên sớm tự tiến về nơi thanh tịnh càng sớm càng hay. Nhật lên xét cảnh do mây, bên trên chuyển hóa thân này tạm yên, vạn năng thanh thi nơi liền, hiện diện quy định tiên hiện gắn tối. Sự sáng suốt thanh cao ở bên trên, sẵn sàng đón tiếp các bạn nếu các bạn tự động chịu hòa đồng với sự thanh cao. Mở đầu điển xuất ra vào, thông thâu thâu thông muôn màu giải thông, tự nhiên trở thế chuyển vận, giúp người tại thế tháp tầm quy. Phần thanh điển thường lưu bất diệt, thông hòa nơi hào quang bộ đầu, cảm minh vũ trụ hư không tư vật, mỗi điều chuyển hóa tùy cân, sơn tinh thủy tú chuyển quận qua sanh, tâm người minh cảm thừa hành, luật sanh sanh qua tạm đành phải theo. Biết được luật định của mọi sự việc thì thân tâm sẽ được thường lạc, vui cười tâm tạm cảnh tự tan tương hội trong sự hòa cảm xây dựng của trời đất, nuôi dưỡng bằng thân cao tự giác về mọi khía cạnh trả vay, vui để phân tích, vui để phổ biến và đón nhận tình thương, nhiên thiện tối lạc thường trụ trong thâm tâm diễn quan của mọi người, cười cười để hòa cảm với mọi sự tươi cười.
Mẫu ai 171. Nước lên xét cảnh gió mây, bên trên chuyển hóa thân này tạm yên, vạn năng thanh khí nói liền, hiện diện quy định khuyên hiền gắn tu. Khi mà chúng ta ngước mặt ngó lên trên trời, chúng ta thấy có gió mây, cái đó nó chỉ huy cái mặt đất đâu có chỉ huy nó được. Bên trên chuyển hóa thân này tạm yên, nhờ ra bên trên đó, đem tứ quý cho chúng ta có nắng có lạnh, có cái màu sắc hóa giải xuống thế gian, để cho chúng ta dồn thấy những cái gì đáng tiếng hay là không đáng tiếng, cũng do bên trên ban hóa xuống dưới. Vạn năng thanh khí nói liền, tất cả những ở bên trên đem xuống tất cả những cái gì cho tất cho mảnh đất phù sanh này, rồi chúng ta được hưởng cái đó, nuôi lớn bản thể, cho minh cảm việc này việc kia việc nọ, cũng chung quy ánh sáng từ ở bên trên đem xuống cho dưới mặt đất này không có. Tiền duyên quy định khuyên hiệp gắn tu, chúng ta tu thì chúng ta mới hiểu trời đất đã sắp đặt từ bao nhiêu ngàn triệu triệu năm nay ở bên trên đã quy định và ảnh hưởng cho chúng ta để chúng ta gắn tu. Trời đất hiền hòa hóa sanh vạn vật để nuôi loài người, nhưng mà loài người ở thế gian đang mang cái bản thể cấu kết của tứ đại trong cái khẩu hiệu đoàn kết toàn năng, nhưng mà cái tâm cảm chúng ta còn sân sự, còn tranh đua, còn tìm cách sát phạt lẫn nhau. Mình thấy càng ngày càng đê hèn, ăn của trời đất mà không có làm việc được của trời đất, sâu xa ghê lắm. Do đó chúng ta minh cảm rồi, chúng ta thấy cái tiền nhiên quy định trời đất đã làm cho chúng ta gắn tu là sửa lại cho nó hòa đồng với đại tự nhiên, để cho mọi người có sự thanh bình của nội tâm mới đón nhận cái sinh thanh bình của ngoại cảnh được. Sự sáng suốt thanh cao ở bên trên sẵn sàng đón tiếp các bạn nếu các bạn tự động chịu hòa đồng với sự thanh cao. Bên trên sẵn sàng, bên trên không chặn, không có chèn ép chúng ta, mà chính chúng ta chèn ép. Nhiều người bị trời mưa ghét ông trời, trời nắng cũng ghét ông trời,
quánh cờ bạc thua cũng trách ông trời, lỗ là buôn bán lỗ lã cũng trách ông trời, mà không biết cái tâm xấu, cái tật xấu của mình, đem cái sáng suốt ứng dụng vô trong cái thất tình lục dục, tâm tối tham lam mà không hay, bổ đầu điển xuất ra vào, phong thâu thâu phóng muôn màu giải thông, tùy duyên tùy duyên trợ thế chuyển vọng, giúp người tại thế pháp tầm quy y. Cái bộ đầu điển xuất ra vào thì mọi người chúng ta tu ở đây nhờ cái phép sơ hồn tập trung cho nó mở cái khớp xương và cái nhiệt khí của chúng ta, thì cái điển nó ra vào dễ giải. Chúng ta xét một đứa bé sơ sinh cũng vậy, cái bộ đầu nó mềm thì lúc nào nó ra vô cũng dễ giải, mà tới lớn rồi thì nó chỉ đi lôi cuốn cái bản thể này đi đấu tranh mà thôi. Bây giờ chúng ta tu ở đây mở bộ đầu để cho nó trở về phần thanh điển ở bên trên, thì nó xuất ra vào dễ giải, phong thâu thâu phóng muôn màu giải thông, thì nó cũng trở về cái nguyên căn. Hồi nó xuống thế gian như thế nào thì nó phải trở về đó. Lúc các bạn nhắm mắt các bạn thấy nhiều màu sắc, đó là xuất ra, thì chúng ta mới minh cảm thâu phóng những cái màu sắc ra luôn vô, mới giải thông cái nội tâm chúng ta. Khi mà các bạn ngồi công phu thấy Mô Ni Châu, nhắm mắt thấy ánh sáng đó, thì thấy cái tâm các bạn nó nhẹ nhàng, tùy duyên trở thế chuyển vọng. Đó, chúng ta thâu được phần điển nào thì nó sẽ cởi mở cái phần điển ở bên trong của nội tâm của chúng ta. Cái bản thể của chúng ta là cái tiểu thiên địa, nó cũng là cái thế giới và cái thế sông của đời. Nhưng mà chúng ta đem được ánh sáng vô cho nó chuyển hóa tất cả những cái nghẽo hóc lố bịch và cái quốc khí của nội tâm, giúp người tại thế pháp tập quy. Và cái ánh sáng đó nó đem vô nó giúp cho ta, chúng ta tiến theo cái đà tiến sáng suốt ở bên trên, mà chúng ta pháp tập quy là trở về cái nguyên căn, quy là trở về, y là cái chân trạng của phần thiên liên, của phần hồn. Phần thanh điển thường lưu bất dịch, phóng hòa nơi hào quang bộ đầu, cảm minh vũ trụ hư không quy quật, mỗi điều chuyển hóa tùy cơ, sơn tinh thủy tú chuyển hòa quá sanh, tâm người minh cảm thừa hành, luật sanh sanh hóa tạm đành phải theo. Mỗi điều mỗi nó đều chuyển hóa tùy theo cái cơn, mỗi cái căn quả khác nhau. Tôi đã thường nói mắt mũi tai miệng, nhưng mà ông A ông ba nhìn khác nhau, nó tùy cái cơn chuyển hóa, mỗi cái tánh tình đều khác nhau. Mà chúng ta hướng thượng theo cái phần thanh điển thì chúng ta được chuyển hóa tùy cơ, sân tinh thủy tú chuyển hòa hóa sanh. Chúng ta hiểu được cái nguyên căn của mọi việc thì trong bản thể chúng ta cũng có sân tinh thủy tú. À, cái tiểu thiên địa này cũng như cái ngoại cảnh, nó chuyển hòa hóa sanh, nó đi trở lộn lại cái nguyên căn nó, thì nó sẽ đi tới cái cảnh trường tồn bất diệt. Tâm người minh cảm thừa hành, cái tâm chúng ta minh cảm rồi, chúng ta nắm đó mà tiến. Chỉ là cái phần thanh điển chủ bản thể, cái bản thể không có làm chủ của phần thanh điển được. Luật sanh sanh hóa tạm đành phải theo. À, cái luật sanh sanh hóa, cái nào sanh cái nào khắc, cái phần nào chúng ta trả theo cái phần ấy, chứ chúng ta không có nên cố bám và trách cái việc này rồi nuôi dưỡng cái việc kia. Chúng ta tu ở đây hòa đồng với tất cả, cái phần sanh khắc của nó chúng ta đành phải theo, đó là sự nhiễu động của cơ thể. Còn cái phần thanh cao nó trụ quá ngay trung tim bộ đầu, nó sẽ giải tỏa và nó tiến gần lên bên trên. Cái phần thế gian đành phải để lại thế gian, chúng ta không thể tham lam ôm hết tất cả cái bản thể này đi lên được. Biết được luật định của mọi sự việc thì thân tâm sẽ được thường lạc, vui cười trong tạm cảnh tự tan, tương hội trong sự hòa cảm xây dựng của trời đất, nuôi dưỡng phần thanh cao tự giác về mọi khía cạnh trả vay, vui để phân tách, vui để phổ biến và đón nhận tình thương, di thiện tối lạc thường trụ trong thâm tâm điển quan của mọi người, cười để hòa cảm với mọi sự tươi cười. Cho nên nhiều người tu gặp được Đức Di Lặc, thì tại sao chúng ta gặp được Đức Di Lặc chúng ta thấy vui vẻ? Mà làm sao mới gặp được Đức Di Lặc? Cái luồng điển của chúng ta di thiện đâu đó nó thăng bậc, nó mới hòa đồng ở bên trên, lúc đó chúng ta mới tương hội. Khi mà luồng điển âm dương của các bạn được hòa đồng thì các bạn muốn buồn là khi các bạn buồn không được, nó định tâm rồi lấy gì buồn. Còn nó âm thạnh dương suy, dương thạnh âm suy, nó làm cho con người buồn. Còn âm dương tương hòa tương hội thì không có buồn, thì lúc đó nó thơ thớ ở trong thâm tâm, thì mọi người thấy chúng ta vui và chúng ta xét cái chuyện thế sự bề trái của mọi việc tự tan rõ ràng. mình thấy họ lăng xăng, chỉ biết cười hơn là trách. Sửa mình để tiến, xây dựng mình để đạt tới một cái sự thanh cao nguyên căn. Trước kia chúng ta là một vị tiên đồng, tiên nữ giáng sanh ở thế gian, phải trở về nguyên căn của chúng ta, chúng ta mới thấy cái thảnh thơi vui thú, trường trụ bất diệt. Còn nếu mà chúng ta còn nuôi dưỡng tranh đấu, lấy cái bề thế, lấy vật chất để bảo vệ cái cơ thể này, chắc chắn không có trường tồn. Chính mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ rằng cái bản thể chúng ta không trường tồn. Thử một giai đoạn để chúng ta thấy rõ ràng, sanh lão bệnh tử, sanh ra làm con người, lần lần lớn lên rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Ai cũng phải đi tới con đường đó, không có một người nào mà tránh được. Cho nên chúng ta bước vào vô điện giới để thanh lập. Các bạn tu ngay vô cái điện giới, chứ các bạn mới đi về cái thanh cao, toàn thiện, toàn giác được. Còn nếu mà còn đi về cái vật giới thì tu hoài mấy ngàn năm cũng vẫn còn ở thế gian. Cho nên các bạn đến đây là dùng cái trí ý để xem xét và sửa chữa cái luồng thanh điển ở bên trong. Mượn cái pháp này là cái phương tiện để các bạn cởi mở những cái vũ khí nặng nề nó đã nuôi dưỡng do mình đón rước nó, và đem cho nó bám vô trong nội tâm. Bây giờ chúng ta giải tỏa cho nó hòa đồng với đại tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta trị nguyên căn của cái bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Chỉ có luồng điển của Luân Lý Quang Phật mới trị được cái căn bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục của các bạn. Cái thuốc thế gian là tạm thời mà thôi. Cho nên có sự cố gắng, phải nghiên cứu, mà nghiên cứu và đi đến cùng, đến đích. Bởi vì chúng ta đã có cái đầu óc, chúng ta đã biết giúp xã hội, chúng ta muốn đem điều lành cho tất cả. Vậy thì chúng ta trước hết phải đem điều lành tận cùng, tìm hiểu cái nguồn gốc, nguyên năng của vạn vật. Rồi lúc đó chúng ta mới trao dồi sửa đổi, đem cái sáng suốt càng sáng suốt hơn cho tất cả mọi người. Đó là cái việc quý giá nhất mà các trong thâm tâm các bạn ai cũng muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta không có thưởng thức cái đường lối của Thích Ca. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta không thưởng thức, không có thưởng thức cái đường lối của Sisipri, không có thưởng thức đường lối của Quan Âm. Và những vị trọn lành đó, họ đã quên đời, họ mới tiến về đạo. Cho nên các bạn có mượn cái phương tiện này đây rồi một thời gian, các bạn tuy rằng ở thế gian, nhưng mà các đạt được cái thiên liên giới rồi, các bạn biết rằng tôi không phải người ở thế gian, mà chính sự trường tồn là ở bên trên, một cái sự có thể tiêu diệt là ở trên mặt đất này. Cảm ơn các bạn.
Yên lành thân cảnh tạm quên, tình đời tạm cảnh tạo nền nghĩa ơn, liên thương minh thiết hải sơn, quay quần tự tạo tự đời tự ca. Phải tận dụng trí tiến lên thanh cảnh thì mới quên được vô tình đậm loạn. Khắc sanh sanh khắc học bà, duyên tình liên ái lập mạc thế sanh, tạo ra đủ cảnh đủ ngành, chạy theo đậm loạn khó hành khó tu. Bàn đi bàn lại, không khắc là sanh, không sanh là khắc. Nhưng khi ta chấp nhận là khắc sanh cũng hòa, đối với những bạn.
Hậu ai 173. Tiến lên thanh cảnh tạm quên, tình đời tạm cảnh tạo nền nghĩa ơn, liên thương minh tiếp hải sơn, quay quần tự tạo tự đời tự ca. Đó, chúng ta tiến lên cái thanh cảnh nó mới quên cái chuyện đời rồi. Chúng ta không có lên cái thanh cảnh á, thì luôn luôn người ta nói ba cái chuyện Phật nhất thiết nó không có sai phút nào hết. Cái tình đời là tạm cảnh, rồi nó tạo nền nghĩa ơn, liên thương chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó làm cho mình cái tâm lực dao động hướng về ngoại cảnh, nhưng mà không có trở về cái thanh tịnh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tận dụng cái tiến lên thanh cảnh thì mới quên được thế tình tạm loạn. Chúng ta nhớ kỹ rằng vạn sự bởi khởi đầu bởi nhất không, rồi nó phải trở về với không không, không có bao giờ thường trụ như những cái của chúng ta tưởng ở đây. Khắc sanh sanh khắc học bàn, duyên tình biến ái lập mạng thế sanh, tạo ra đủ cảnh đủ ngành, chạy theo động loạn khó hành khó tu. Và cái chữ khắc sanh ở thế gian nó học bàn, có khắc có sanh, mà ngày nay người ta mới bày ra đủ chuyện chuyện này chuyện kia chuyện nọ, sửa ra tự tắc nói đây là nhân tạo, đây là hay, đây là chi chi nọ nọ. Rốt cuộc tất cả những vị bác học ở thế gian này không có ông nào chế ra được đất hay là một hộp cát nào hết, mà mượn đó để biến hóa mà thôi. à, tạo ra những tình cảm duyên tình duyên liên ái lập mạng thế nên tạo ra đủ cảnh này cảnh kia cái nội rốt cuộc rồi cũng phải im lìm ra đi ở trong cái thanh tịnh không động nó mới đạt thành cái nơi chuyển kiếp bàn đi bàn lại không sanh là khắc à, không khắc là sanh đó không sanh là khắc nhưng khi ta chấp nhận là khắc khi ta chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành khắc sanh nó cũng hòa nó không có cái gì hết còn người thế gian họ bày ra họ nói đủ thứ hết nhưng mà chúng ta tu thì vô bước vô cái đường điển rồi thì chúng ta chẳng có thấy ai mà khắc với chúng ta mà chẳng thấy ai sanh chúng ta thì chúng ta đi một cái bất động để hòa giải đối với tả cũng như hữu mà hữu cũng như tả đối với những bạn tu về pháp lý vô vi nên chấp nhận để sống tiến hòa với thanh điển hơn là nghịch mà không tiến chúng ta còn dân hơn chúng ta còn chê bai chúng ta còn ăn thua với một cái ngoại cảnh là tự nhiên chúng ta đưa cái đường lối không lùi hỏi thì tại sao bạn đem cái sáng suốt của bạn thì cục vụ cái ngoại cảnh quá nhiều thì cái căn nhà của bạn càng ngày càng tối tăm cái thần thức cái thần hồn của bạn của bạn không có bao giờ tiến được mà nếu chúng ta dồn tất cả năng lực sáng suốt chúng ta tiến hòa đồng lên trên ta đi được sau này chúng ta sẽ dắt tất cả mọi người đi theo hỏi cái đường thất bại ở chỗ nào không có chúng ta dồn lên trên tự nhiên nó càng ngày càng sáng suốt mà chúng ta nghịch lại tất cả thì tự nhiên cái sáng suốt nó sẽ quay quần ở xung quanh nhưng mà lưu tại thế nhưng mà không có tiếng lên thiên đàng miệng nói thì hay nhưng mà hành không đạt biển thanh thanh giới chẳng chuyên hồn nào cũng tiếng cũng liên kết tịch bằng lòng hành pháp tiên minh thành cao bất động chính mình được đi cái điển thanh ở thanh giới nó không phải dành riêng cho ai nhưng mà tất cả mọi người người nào có thanh điển là được hưởng vạn vật trên mặt đất này người nào siêng năng thì người đó cũng có thể tầm nghĩa cũng có sanh sống được chứ không phải là riêng ông A bà B mới làm được hồn nào cũng tiến cũng liên kết tình hồn nào cũng có thể tiến lên trên đó hết hòa cảm với như đẹp của tiên phật bằng lòng hành pháp tiến minh mình bằng lòng chấp nhận mình sửa đúng theo cái lề lối cái phương pháp mà chúng ta đang tiến ở đây càng ngày nó càng minh thanh cao bất động chính mình được đi mình đi lên cũng càng ngày càng bất động rồi thì mình thấy mình đi rõ ràng thì không phải ai dắt mình hết phải mình có mơ mộng rộng thánh ông thần mạnh nhé tình thương của trời Phật không độc tài những loài người tự tạo ra khung cảnh độc tài có một không hai người tu hành tự nếm được luồng thanh khí điển ở bên trên thì mới cảm mến thì công bằng bác ái và đang thường lưu cho muôn loài ở bên trên sẵn sàng lúc nào cũng thanh thản cho nên các bạn lúc mà công phu dồn thấy cái điển xanh nó phóng sát ra sáng ra xanh biết cái đó cái luồng thanh điển đó rồi các bạn cứ nắm đó mà các bạn tiến tiến tới rồi các bạn mới nhận thức được công bằng của trời đất đã dành sẵn cho tất cả mọi người chứ không phải là riêng của ông người nào mà cúng được ông Phật người đó mới được độ không cái phần thanh điển do cái công năng công phu của người đó nó tự tiến tự đạt chứ không phải nhờ ai giúp đỡ hết thầy cho nên chúng ta tu phải đi tiến về cái văn minh tự lập tự khai thông tự giúp mình chẳng ai giúp mình được đừng có tưởng lầm là thiên hạ tới đây giúp mình nhưng mà tất cả mọi người được sáng suốt khi mà tôi nói một cái âm thanh ra thì ai cũng ứng nghe mà phải nghe rồi phải nắm cái sáng suốt của mình để tiến đồng với cái sáng suốt của những đấng trọn lành đã lưu lại cho chúng ta từ bao nhiêu năm nay và mở cái con đường sáng suốt cho chúng ta tiến mà chúng ta không chịu buông bỏ bỏ nhiều người nó tu rồi đây rồi Phật độ tu rồi tôi sẽ được trúng số không có cái vụ đó mình cứ phần điển mình xuống đây cái vốn liếng ví dụ 101, 110 nhưng mà mình xài còn có 6 volt thôi thì bây giờ mình mới sửa lại mình thấy mình có khả năng có thể tiến trở lại 101 trở lại cái căn bản vốn liếng của mình rồi từ 101 mình bồi bổ lên tới 3000 volt là do sự công năng công phu của mình cho nên Đức Phật đã để được cái hào quang trên bộ đầu cho các bạn thấy cái ảnh hưởng đó là muốn gây cho các bạn thấy rằng các bạn có thể tiến hòa lên trên chứ không phải các bạn nhờ ai hết chính ông Phật đã có sẵn thì chúng ta mọi người đây có bộ đầu thì tự nhiên phải có phần thanh điển các bạn đã có cảm giác các bạn có cái suy tư chống trả thiên hạ nhưng mà miệng các bạn không nói, đó là cái phần gì? Phần địa. Khi người ta tới, người ta muốn dây bạn, người ta làm cho bạn khó chịu, nhưng mà cái luồng điện nó không đáp ứng và nó muốn giật ngã đối phương. Đó là cái gì? Trên đường thanh điện của mình các bạn. Nhưng mà các bạn tiến về cái từ cái thanh tịnh, các bạn buông bỏ cái ngoại cảnh xâm chiếm vô tư tưởng của các bạn, các bạn nuôi nấu cái phần thanh điện đó, đó là cái hào quang nó càng ngày càng sáng, càng tiến lên trên, nó vượt mức, vượt cái sức hút của hồng trần. Dù cho các bạn ở trong căn nhà, nó có nóc nhà, nhưng mà các bạn không vượt qua khỏi. Đó là gì? Đó là điển mới vượt qua khỏi. Mà chúng ta đem vật chất là sao chúng ta vượt qua khỏi được? Không bao giờ khỏi được. Cho nên các bạn nhiều khi công phu ngồi thấy ánh sáng, thấy thông suốt từ bánh đường này qua bánh đường kia, rồi các bạn thấy cảnh này tới cảnh nọ, rồi do cái điển nó mới biến hóa ra được. Còn người ấy cái vật thể này làm sao biến hóa được? Cho nên chúng ta tin rằng chúng ta có khả năng tự khai thác lấy ta để tiến tới một phần thanh điển vô cực vô biên đã và đang sẵn có cho ta, chứ không có phải nhờ đỡ một người nào. Cho nên các bạn cố gắng tự tiến, không nên mê tín. Nếu mê tín chúng ta còn lạc hội. Phật để lại kinh sử mấy ngàn năm, nhưng mà đi vào mê tín là tự nhiên chúng ta tự hủy hoại lấy chúng ta. Bởi vì cái phần sân của cái cơ thể này nó hữu hạn, bao nhiêu năm có chừng rồi nó sẽ đi. Mà nếu chúng ta ý lại mãi thì chừng nào chúng ta cũng được. Cho nên lần này các bạn sẽ mở ngay trung tâm bộ đầu, rồi các bạn tiến đồng với tất cả, các bạn sẽ học về tất cả. Lúc đó các bạn mới thực thi được cái từ đi bác an sẵn bao của các bạn. Cảm ơn các bạn.
Mẫu ái thì 174, thương người tại thế làm sai, Quan Âm khổ hạnh ngày ngày từ bi, khiến cho thiên hạ giác thiệt, tiến lên minh cảm những gì nơi ta. Thương người tại thế làm sai, kể đi trước lúc nào muốn đem lại sự sáng suốt cho những người theo sau. Cho nên Quan Âm là cái sáng suốt ở bên trên, đã khổ hạnh, đã tu, Ngài đã đem cái sáng suốt của Ngài tiến gần cái sáng suốt cực thanh, cực tịnh ở bên trên, đã khổ hạnh mới đạt được. Ngày ngày từ bi muốn ước mong sao chúng ta tiến gần Ngài, ta học cái sáng suốt ở bên trên, chuyển cho thiên hạ giác thiện, để cho mọi người sau sự động chạm họ mới thấy cái thanh tịnh là quý giá, tiến lên minh cảm những gì nơi ta. Chúng ta tiến tới gần cái sáng suốt ở bên trên, chúng ta mới thấy sự sai lầm của chúng ta rõ ràng, để rồi mà tự tư tự giác cũng mới được. Sự sáng suốt ở bên trên luôn luôn quan chiếu trong lượng từ bi và bác ái thường lưu cho nhân loại tự tiến lên thức giác và hưởng lấy mọi sự dễ dãi ở bên trên. Bên trên thanh điển lập nền, thế gian khổ hận tự quên mới hồn, mất đi thanh cảnh an tồn, sông căng hỗn độn dập dồn khổ đau. Ngay các bạn hiện tại bây giờ, mỗi gia đình bị lâm phải cái tình trạng này. Bên trên thì cái thanh điển lập nền, chúng ta xét trên trời đất đều có thứ tự tốt đẹp, mà cái sự sáng suốt ở bên trên luôn luôn bô qua cho thế gian. Mà thế gian khổ hận, người sáng suốt lại muốn ăn hiếp cái người mà tâm tâm, rồi hà hiếp lẫn nhau. Khi mà chúng ta hà hiếp, ta lấy cái sáng suốt mà ta ép buộc một người khác, là ta biết ép buộc ai? Chúng ta ép buộc ta cái sáng suốt để ứng dụng cho thiên hạ, thì tự nhiên chúng ta quên cái phần hồn chúng ta, quên lấy cái phần hồn. Còn nếu mà chúng ta đem cái sáng suốt của chúng ta tận dụng về nơi thanh tịnh của ta, thì cái phần hồn của chúng ta càng ngày càng tiến bộ, càng nhẹ nhàng, đâu có bị thụt lùi như hiện tại đâu. Cho nên các bạn mất đi thanh cảnh ôn tồn, nhiều người tôn cũng tôn rồi nói chuyện đời thét, rồi thấy tâm nó còn lộn xộn. Nếu tôi tu cả mấy năm rồi mà tánh tôi còn lắm, là tại vì tôi cũng tiến lên bên trên. Người ta đã giải thích cho mình biết rằng xuất hồn xa bản thể nên bồng lai tiên cảnh, là cái thanh cảnh ở bên trên. Người đi trước đã nói rõ ràng cản trở cái đường lối của phần hồn đi bằng cách nào. Người ta đã nói rõ ràng biển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thật. Là chúng ta phải làm sao cho tất cả luồng điển chúng ta hòa đồng với tất cả thì chúng ta mới lặng. Rồi lầm cho riêng mới gọi là thần. Cái hồn chúng ta phải xa cái bản thể, chúng ta mới thấy là cái căn bản sáng suốt tiến trình đi bằng cách nào, mới nhận định rõ ràng để mà đi. Còn không cứ đi nói chuyện thế gian, ăn thua thế gian, lộn xộn, rồi làm cho cái hồn bị giam hãm, mất đi cái thanh cảnh ôn tồn. khi mà các bạn mở bộ đầu rồi, các bạn ngồi thanh tịnh xuất hồn đi, lên cái thanh cảnh bên trên các bạn thấy ôn tồn ngồi mấy tiếng đồng hồ mà tưởng là các bạn mới vừa ngồi tới 5 phút thôi, cái đó là cái phần nhẹ nó được hút lên trên rồi. Sân tăng hỗn độn dập dồn khổ đau đó, mất cái ôn tồn thì tự nhiên nó ở trong cái hỗn độn. Cho nên các bạn đã sống trong cái hỗn độn khổ đau rồi, các bạn mới khao khát cái thanh tịnh, rồi các bạn mới trở về mượn cái phương tiện này để mở. Trong lúc công phu các bạn sơ hồn áp lưng thì lúc nào nó cũng có những sự suy nghĩ, cái đó là nó dập dồn từ nhiều năm nhiều kiếp rồi, nó gây sự khổ đau cho các bạn, rồi nó xuất hiện chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Trong cái lúc các bạn công phu rồi các bạn kiểm chứng thấy là cái đó là cái quá trình chứ không phải cái hiện tại, cho nên các bạn cố gắng ngồi kèm nó để cho nó xuất phát đi hết rồi, một ngày kia bỏ đầu thanh tịnh thì bạn nhắm mắt, những cái thế sự nó không còn lưu luyến nơi não hải của các bạn nữa. Lúc đó các bạn mới thấy cái thanh cảnh ở bên trên, cái giá trị vĩnh cửu mà các bạn đặt cái niềm tin do bạn tiến lên để tận hưởng cái gì của trời Phật đã ban bố cho chúng ta. Chủ lực nền tảng hóa sanh vạn vật do thanh khí điển giáng sanh, chứ đâu có phải do vật chất tự nó tạo ra. Thì tất cả chúng ta thấy cái cây cỏ một ngày kia nó cũng phải chết rồi nó đi đâu? Nó phải chịu cái Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là thanh khí, A là thuộc về thủy, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó hiểu lấy nó, nhưng mà trong một thời gian ngắn đó nó chuyển lên rồi nó phải luân hồi trở lại. Khi kiếp nó cứ luân chuyển mãi thì chúng ta ăn thực phẩm vô trong bụng chúng ta cũng thấy rõ ràng, ngày nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, rồi hết chút nữa chúng ta phải tiếp tục cái chuyện khác. Đó là cái phận sự làm việc để chuyển hóa cái vạn năng cực điển để tới cái thanh điển. Tây phần chuyển hóa hóa sanh thường lưu tạm trú hợp thành khôi duyên, ứng theo biến cảnh mặt tiền đối đầu sanh diệt thiết liệt hóa sanh. Quay quần chuyển hóa hóa sanh tất cả thì quay quần ở trong vũ trụ này. Nhiều người nói tận thế này chỉ kia là không, dù có thay đổi, có bị sập đất đi nữa nó cũng lồi lên nơi khác rồi, nó cũng chuyển hóa, con người cũng vẫn còn ở trên mảnh đất này, thường lưu tạm trú, cái phần hồn nó tạm trú thành lập thành khôi duyên, nó trao dồi sửa đổi lẫn nhau, ứng theo biến cảnh mặt tiền đối đầu sanh diệt tiếp liệt hóa sanh. Nó ứng theo, nó theo cái chiều hướng trước con mắt nó thấy mà nó làm việc, đối đầu sanh diệt tiếp liền hóa sanh đó, gặp nhau âm dương tương hội, nắm lạnh hòa cảm, rồi nó mới tiếp liền, nó mới thành ra cái luật hóa sanh ở thế gian. Tất cả đều tạm lưu ở mảnh đất phù sanh này, bơ vơ vì động loạn. Cái người nào mà động loạn tham sanh nhiều thì nào thì cảm giác mình bơ vơ, bởi vì mình cũng chịu hòa đồng với tất cả. Nếu ta sống thức giác tự tu tự tiến thì sẽ được hòa đồng với thượng tình giao cảm, hầu mới dẹp bớt được sự lao không đáng kể. Tất cả các bạn thấy khi chúng ta sanh lập ra sự nghiệp thì ai cũng muốn tranh đấu muốn lao, rồi khi mà các bạn dòm cái người mà phủi tay ta đi rồi, tất cả những cái chuyện ông đó ông tạo ra cũng chẳng có đáng kể. Cái hậu đại, một là nó phá hoại, hai là tiếp tục nó giữ lấy theo cái ý muốn, cái chiều hướng tiến hóa dần mình của nó. Tất cả những cái gì mà chúng ta đã tạo ra ở thế gian này đều là một thời gian tạm mà thôi, rồi chúng ta đi. Cho nên mỗi người phải giữ sự bình tâm của mình, biết cái căn nguyên của mình, chấp nhận cái hoàn cảnh là chúng ta đi trong cái luật định vay trả. Còn chúng ta đi về cái căn nguyên là đi về cái đường lối giải thoát tập hồn. Cho nên các bạn phải bước vô điển giới, càng tiến càng thanh càng sáng suốt, các bạn mới thấy rõ cái đường lối phải đi bằng cách nào. Mình quyết định chứ không nên ý lại. Cái người bạn ý lại là thất bại. Hàng tuần tôi đều nhắc không nên ý lại. Chúng ta sanh ra đây rồi lão, rồi bệnh, rồi tử, chúng ta biết trước thì chúng ta không nên đếm xỉa những việc đó. Còn ngoài cái đó là còn cái gì? Cái phần thanh điển sáng suốt. Các bạn ngồi công phu, các bạn nhắm mắt, các bạn thấy ánh sáng, cái đó là nó còn giới khác nữa. Cho nên tiến lên đi. Mà tiến bằng cách nào? Phải đi ào ào không? Các bạn không thanh tịnh, ngồi êm liền để cho nó xuất. Chúng ta đã có cái phương pháp cho mình giải tiến tất cả những cái trực điểm, đi ra khỏi cái thân thể, không có bám vô lỗ chịu lâm nữa. Nhưng hậu chúng ta mới đạt được cái thanh điển. Cho nên trong lúc mà các bạn ngồi thiền được thì các bạn nên vỗ ngủ đi, để cho nó quên tất cả những cái thế sự của nội tâm. Lúc đó cái phần thanh điển các bạn nó ứng chiếu ra. Trong khi nhắm mắt mà các bạn thấy cái cảnh còn sáng hơn hiện bây giờ, các bạn mở mắt ra xem, thì lúc đó các bạn mới thấy cái giá trị
do cái công năng công phu của các bạn đã tự làm cho các bạn, tự xây dựng các bạn, tự cởi mở cho các bạn, để tiến tới cái sự thanh thản, tiêu nhiêu sáng suốt ở bên trên. Mà chính mọi người đều đạt được, chứ không phải là ông đó bà đó đạt thì tôi không đạt được. Bởi vì do sự cương quyết tự khắc phục lấy mình mới đạt được. Nếu các bạn không cương quyết, không chịu khắc phục lấy mình, không có bao giờ các bạn tiến được. Vì ở đây vô bất chỉ đường lối cho các bạn sơ hồn là đi vô cái khắc phục cái luồng đậm điển của bộ đạo. Nếu mà các bạn sơ hồn rồi các bạn nghe thấy nó đủ chuyện hết, mà nó trong cái ấp các bạn, rồi một thời gian sau này nó thanh tịnh, đó các bạn phải khắc phục được ở bên trong không. Mà trong đó nó có lục trần ở dưới ngũ tạng các bạn, mà có tổ chức đầy đủ nhân viên ở trong đó, mà bên trên trung ương của các bạn khắc phục được, tiếng nhẹ hòa đồng với tất cả, thì cái sự ảnh hưởng đó nó sẽ đem lại cho tất cả những dân giả trong cái tiểu thiên địa các bạn được tiếng hòa đồng như chủ nhân ông đã quyết định. Thì bây giờ chúng ta lấy cái gì kiểm chứng? Trước kia chúng ta hút thuốc, chúng ta đi coi hát, chúng ta đi chơi bời, thôi chứ chúng ta dạy ngũ tạng làm cái gì? Làm điều đó, hạ lệnh cho nó làm, nó phải ứng. Rồi bây giờ chúng ta phải sửa đổi lên nhẹ, thì thế nào? Nó phải tiến lên nhẹ. Cho nên các bạn bước vô tu, trước kia tôi ham đi coi hát, tôi ham đi này, kia nọ, bây giờ các bạn tự nhiên bỏ. Mà hỏi đằng này có kêu các bạn phải cấm giới không? Bởi vì các bạn đã tự khắc phục lấy các bạn được rồi, hòa đồng với tất cả. Các bạn đã có một cái cảnh tương lòng lớn rộng hơn bây giờ, và có một nơi vĩnh cửu hơn bây giờ, do cái sự thích thú đồng tiến với tất cả, cho nên các bạn đã đạt được một cái giới kêu bằng nhập định truyền miên trong nội tâm các bạn. Thì tự nhiên cái giả tạm thế gian nó không có bao giờ nó bám sát các bạn nữa. Thì các bạn tu, tôi phải kiểm chứng, trước kia tôi chưa tu, một năm tôi phải tốn hao bao nhiêu, bây giờ tôi tu rồi, cái quỹ cá nhân của tôi nó lại bớt được bao nhiêu, cái chuyện ít quốc lợi dân chúng ta mới thực thi. Thì thứ nhất sức khỏe, điều thứ nhì có thể đi tới cái tiết kiệm, cái tiết kiệm đó có thể ảnh hưởng cho tất cả mọi người có xung quanh ta. Rồi hỏi tất cả mọi người mà tu cương quyết rồi ảnh hưởng cho chung, phải nước giàu dân mạnh không? Có ai hại ai không? Họ chấp nhận để tự sửa lại họ, họ chỉ biết họ sai, không có ai sai đâu. Mọi người biết như vậy thì thế gian thái bình. Cảm ơn các bạn.